Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, mấy tuần qua trên báo giới người ta đăng tin nhiều về sự kiện di dân thuộc nước Syria. Vì bởi lẽ tại nước Syria đang diễn ra cuộc chiến giữa nhà nước Syria và nhóm Hồi giáo IS, đã làm cho xã hội bất ổn và người ta phải đi tìm con đường để được tìm sự bình an hoặc là được giữ được tính mạng. Chính vì vậy, nhiều người dân đã phải bỏ trốn vượt biển để mà đến những nước châu Âu. Và tại châu Âu, chúng ta thấy là ngay cả Thủ tướng Đức đã phải duyệt một sắc lệnh để cho người tị nạn Syria khoảng gần 1 triệu người. Rồi Hy Lạp cũng phải bỏ một ngân khố ra để mà giúp đỡ những người tị nạn Syria và còn nhiều nước khác nữa. Qua đó chúng ta thấy rằng một hình ảnh mà ở nước Syria thì có lẽ ở Việt Nam chúng ta cũng đã từng diễn ra biến cố đó. Biến cố sau 1975, nhiều người Việt đã phải bỏ trốn khỏi nước và nhiều người cũng phải bỏ mạng trên biển. Khi mà sống trong một bối cảnh bất an, bất ổn như vậy, thì chúng ta mới có sự khao khát về một sự hòa bình nào đó trong đời sống của chúng ta. Và khi mà có được hòa bình như là chúng ta đang sống ngày hôm nay chẳng hạn, thì liệu rằng chúng ta đã được sống trong hòa bình hay chưa? Hay vẫn là diễn ra một sự bất ổn nào đó? Điều đó muốn nói đến sự hòa bình trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Sự bất ổn trong tâm hồn chúng ta làm cho chúng ta bị xáo trộn và bất an. Bởi đâu vậy? Bởi tâm hồn nhỏ bé của chúng ta làm cho chúng ta không đón nhận được thế giới này, con người khác. Và như thế thì mãi mãi, cho dù một xã hội bình yên đi nữa, thì trong ta luôn luôn diễn ra cuộc nội chiến và bất ổn. Chính vì vậy mà trong bài đọc 2, Thánh Giacôbê đã nói: ở đâu có ganh tương tranh chấp, ở đó có xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Bởi đâu vậy? Bởi ước muốn của chúng ta làm cho chúng ta diễn ra những cuộc nội chiến như thế. Chúng ta mong muốn điều mà chúng ta không có, và như vậy làm cho chúng ta tranh chấp lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Một thái độ ganh tị ở nơi con người chúng ta vốn là như thế. Bởi đâu vấn đề ở tâm hồn nhỏ bé? Tâm hồn nhỏ bé chúng ta chỉ chứa đựng con người này, chúng ta chỉ có thể thu quén cho mình để chúng ta sống cho mình. Và sự thu quén đấy, chúng ta thấy ở trên đời này có được thứ gì, chúng ta mong có điều đó. Và không có được tự nhiên thì chúng ta phải tìm cách giành giật lấy nó. Và như thế thì làm cho chúng ta hành động trở nên con người xấu xa. Chính vì vậy, lòng ước muốn của mỗi người chúng ta ai cũng khao khát được sống hòa bình. Nhưng mà thực tế, chúng ta lại luôn luôn là những nhân tố hành động gây nên sự bất ổn, phá vỡ hòa bình. Do vậy mà trong bài Tin Mừng, Chúa chỉ cho con người một con đường đó để giúp con người đi tìm ra được một sự hòa bình đích thực. Và chỉ khi nào con người sống trong hòa bình đích thực, thì con người mới mong đi tìm được sự sống bình yên, đi tìm được sự an lành, và đi tìm được những điều để mà làm cho con người trở nên công chính. Đó là gì? Đức Kitô đã giới thiệu bằng con đường, đó là con đường phục vụ. Khi mà các môn đệ bỏ gia đình, bỏ nghề nghiệp, bỏ tất cả để đi theo Chúa, các ông nhìn nhận Đức Kitô như là một vị cứu tinh, nhưng đứng đó là một vị cứu tinh trần thế. Các ông mong rằng đi theo Đức Kitô là hy vọng đến lúc nào đó vị cứu tinh này sẽ thiết lập một vương quốc hùng mạnh như là một thời David vậy, một đế quốc mạnh mẽ như vậy, và chúng ta là những người thân cận với Ngài, thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ có địa vị thế này thế khác. Chính vì vậy mà các ông tranh giành nhau địa vị ai là người lớn nhất. Càng lớn thì càng hưởng bổng hưởng lợi nhiều và càng được hưởng thụ cho chính mình. Các ông chỉ nghĩ đơn giản như vậy để hưởng thụ cuộc đời này, và như thế các ông nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp. Chính vì vậy mà Chúa dạy cho các ông, ai làm lớn phải là người rốt hết, mà phải là người phục vụ. Một cách mà Đức Kitô giới thiệu cho nhân loại này xem như là một nghịch lý. Bởi lẽ làm sao? Khi chúng ta hành động, nhất là ở trong vai trò trách nhiệm, chúng ta phải có quyền thì nói người ta mới nghe. Chúng ta phải ra lệnh người ta mới thi hành được. Nhưng không, Chúa giới thiệu một con đường là đi con đường phục vụ. Anh càng làm lớn phải đi vào con đường phục vụ người khác. Vậy con đường đó có ý nghĩa gì trong con đường cứu độ của Thiên Chúa? Vâng, mỗi chúng ta ở những cương vị, địa vị khác nhau, nhưng chúng ta đều được mời gọi trở nên con người sống với tinh thần phục vụ. Để làm gì? Tinh thần phục vụ theo con đường của Đức Kitô giới thiệu mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là để chúng ta mở tâm hồn chúng ta ra. Chính khi chúng ta biết phục vụ là chúng ta biết cho đi, cho thời gian, cho sức khỏe, cho của cải, vân vân, những gì, những ai cần đến chúng ta. Chính khi thái độ phục vụ như vậy là chúng ta biết cho đi, sống tình yêu thương, và chỉ khi ấy chúng ta mới mong rằng tâm hồn của chúng ta được mở ra. Rồi điều thứ hai, ý nghĩa thứ hai, đó là làm cho chúng ta nhận ra một ý nghĩa đích thực của sự sống. Chính khi chúng ta phục vụ lẫn nhau, chúng ta mới nhận ra được sự đau khổ của nhau. Từ bản thân sự sống của tôi đây và sự sống của người khác. Khi chúng ta đến với họ, chúng ta mới nhận ra được nỗi đau khổ của con người này, con người của tôi đây và con người của người khác. Chẳng có ai thích ôm cái đau khổ của riêng mình và chỉ có một mình ôm lấy. Khi chúng ta đứng trước cảnh đau khổ nào đó, chúng ta mong chờ một sự giúp đỡ, chúng ta cần một sự chia sẻ nào đó của người khác. Thì như vậy, khi chúng ta sống tinh thần phục vụ, thì chúng ta sẽ nhận ra được sự sống ở nơi con người, đâu là giá trị đích thực của sự sống này. Và cách thế mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống theo tinh thần phục vụ. Dù ở công việc nào, cương vị nào, chúng ta chỉ khi nào phục vụ thì tâm hồn của chúng ta mới đủ lớn. Nếu không thôi, trái tim của chúng ta, tâm hồn của chúng ta nhỏ bé thì chúng ta không thể đón nhận được người khác. Thiên Chúa tạo dựng thế giới vạn vật này muôn màu muôn vẻ, và tạo dựng con người, mỗi con người không ai giống ai. Mỗi con người là một thế giới riêng, là một sự hiện hữu độc nhất vô nhị. Thì như vậy con người chúng ta không có điểm chung với nhau, chúng ta vẫn có một sự khác biệt nhau nào đó. Một điểm chung là một con người nhân phẩm theo hình ảnh của Thiên Chúa tạo dựng, nhưng tính cách của con người Chúa vẫn phú cho mỗi người một nét riêng, một vẻ đẹp riêng. Và đối với Chúa, vẻ đẹp đó luôn luôn là điều tốt đẹp, vì bởi là Ngài, chính Ngài tạo dựng nên. Vậy khi mà trong tâm hồn của chúng ta nhỏ bé, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được người khác? Chúng ta chỉ đi tìm một hình ảnh, một gương mẫu hay một người nào đó gần giống giống ná ná với chúng ta, và chúng ta mới có thể đến và chơi với họ được. Như thế thì liệu rằng chúng ta tìm được bao nhiêu người trong thế gian này? Có khi chúng ta chẳng tìm được ai, rồi chúng ta co cụm lại với chính mình. Sự co cụm vậy thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ không còn nhận ra được ý nghĩa đích thực của sự sống nữa. Tâm hồn được mở ra, càng mở ra thì chúng ta mới có thể đón nhận thế giới này được như tâm hồn chúng ta rộng mở. Chúng ta có thể đến với một người này và chúng ta có thể đến với người khác. Và chúng ta có thể đến với mọi người. Chính khi chúng ta đến với mọi người được như vậy, chúng ta mới thấy được một niềm vui của sự sống. Vì bởi lẽ đến tới đâu cũng có người yêu mến, yêu thương. Khi chúng ta không có hành động đón nhận người ta thì làm sao người khác đón nhận chúng ta được? Chính vì vậy, khi mà chúng ta chỉ sống co cụm, sống với tâm hồn nhỏ bé này, thì hành động đầu tiên đó là chúng ta trở nên con người ganh tị với nhau. Và như thế làm cho tâm hồn chúng ta nhỏ bé, làm cho chúng ta hành động trở nên con người xấu xa và giết chết sự sống của chúng ta, làm cho chúng ta không có tìm ra được một sự bình an, một thế giới hòa bình trong con người của chúng ta. Chính khi tâm hồn của chúng ta bất an, bất ổn, thì chúng ta lại là những nhân tố để tạo nên những cuộc chiến trên thế giới này. Khởi đi từ cuộc nội chiến trong tâm hồn chúng ta, chúng ta không yên ổn, rồi chúng ta hành động với người khác cũng tạo nên sự nguy hại đến người khác và làm cho chúng ta bất an. Như thế thì thế gian này luôn luôn diễn ra những cuộc chiến. Cuộc chiến từ trong chính chúng ta, cuộc chiến trong gia đình, cuộc chiến trong xã hội, và con người sẽ không bao giờ đi tìm ra được đời sống, xã hội, môi trường hạnh phúc nữa. Đức Kitô mời gọi con người chúng ta đi theo con đường phục vụ, để chúng ta mở tâm hồn, để chúng ta đón nhận sự sống của Ngài, mà hơn hết là đón nhận sự sống của chính chúng ta mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Sự sống đích thực ở nơi Thiên Chúa là sự sống hạnh phúc và bình an. Xin cho mỗi người chúng ta tìm gặp được con đường của Chúa, để chúng ta đi tìm được hạnh phúc và sự sống nước trời mai sau. Amen.